Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 19 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Paul Mizrachi, từ nhạc sĩ Do Thái trở thành tín hữu Công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về nguồn cội của đời tôi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình cùng với các tín hữu Kitô khác. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 18 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Hàng năm, vào ngày 21 tháng 9, Liên Hiệp Quốc cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi các thành viên của mình, trong ngày ấy, hãy cầu nguyện cho hòa bình. Tôi mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, hiệp ý với các tín hữu Kitô khác, để tiếp tục khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình tại những nơi đang phải chịu đau thương nhất trên trái đất. Ước gì hòa bình là hồng ân của Chúa Giêsu luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta và nâng đỡ những dự phóng cũng như hành động của các vị trách nhiệm các dân nước và mọi người thiện chí. Tất cả chúng ta hãy dấn thân khích lệ những nỗ lực tìm một giải pháp ngoại giao và chính trị cho các lò chiến tranh vẫn còn gây lo âu. Tôi đặc biệt nghĩ đến nhân dân Syria yêu quý, thảm trạng của dân tộc này chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại và thương thuyết, trong sự tôn trọng công lý và phẩm giá của mỗi người, nhất là những người yếu thế nhất và vô phương thế tự vệ.
Vatican, hôm 17 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Assisi vào ngày 4 tháng 10 tới đây, lễ kính thánh bổn mạng của Italia. Cuộc viếng thăm thật khẩn trương bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ tối, với 10 địa điểm khác nhau được Đức Thánh Cha dừng lại. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng từ Vatican và đến sân thể thao của Viện Serafino ở Assisi 45 phút sau đó. Ngài sẽ gặp các em khuyết tật và bệnh nhân được điều trị tại đây. Tiếp đến, Ngài viếng đền Thánh San Damiano và được cha bề trên tổng quyền dòng Francisco, Michael Perry, cùng với cộng đoàn tu viện tiếp đón. Lúc 9 giờ rưỡi tại tòa giám mục Assisi, trong phòng nơi Thánh Francisco xưa kia đã cởi bỏ áo trả lại thân phụ người, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người nghèo được Caritas trợ giúp. Kế đến, Ngài đến nhà thờ Đức Bà Cả gần đó để chào thăm cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Cappuccino và các tu sĩ cùng dòng thi hành việc mục vụ. Lúc 10 giờ 20, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Francisco và sẽ được cha bề trên tổng quyền Marco Tasca của dòng Francisco viện tu và cộng đoàn tiếp đón, rồi Ngài xuống tầng hầm nhà thờ để viếng mộ Thánh Francisco trước khi tiến ra quảng trường bên ngoài để cử hành thánh lễ vào lúc 11 giờ cho các tín hữu. Cuối thánh lễ có nghi thức tặng dầu cho đèn được đốt tại mộ Thánh Francisco, bổn mạng Italia. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với người nghèo tại trung tâm tiếp đón đầu tiên của Caritas, gần nhà ga xe lửa Đức Mẹ các Thiên Thần.
Ngài tiếp tục cuộc thăm viếng tại đan viện Caceri, nơi sườn núi Subasio. Đan viện này được kiến thiết trên những hang đá nơi Thánh Francisco đến cầu nguyện. Theo truyền thống, thánh nhân đã nói chuyện với chim chóc tại đây. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Rufino của giáo phận Assisi để gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận. Lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh nữ Clara, viếng mộ của Thánh nữ và cầu nguyện tại nhà nguyện trước Thánh giá Thánh Damiano, chào thăm các nữ đan sĩ tại đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên thần của dòng anh em hèn mọn Francisco, cách đó 4 cây số, rồi gặp gỡ giới trẻ miền Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng trường trước đền thánh, và ngài sẽ trả lời các câu hỏi do 4 bạn trẻ nêu lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha viếng đền thánh Rivotorto trước khi đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 8 giờ tối. Rivotorto là nơi có những căn nhà nhỏ Thánh Francisco và các bạn đồng hành đầu tiên của ngài cư ngụ. Cho đến nay, đã có gần 800 ký giả và 22 đài truyền hình nước ngoài đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi.
Munich, Đức Tổng giám mục Nicola Antiba của Giáo hội Công giáo Melkit tại Syria kêu gọi các nước Tây phương hãy từ bỏ hoàn toàn kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria. Đức Tổng giám mục Antiba của giáo phận Bosra và Hauran đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm qua 17 tháng 9 trong cuộc nói chuyện với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở ở thành phố Munich, Nam Đức. Ngài nhắn với Tổng thống Obama của Mỹ, Tổng thống luôn luôn nói về hòa bình, vậy chúng tôi xin Tổng thống hãy để cho chúng tôi được yên. Đức Tổng giám mục Antiba cũng nhấn mạnh rằng quan niệm của Mỹ về tự do dân chủ là điều không phù hợp với nhân dân Syria, và theo ngài, cuộc khủng hoảng tại Syria càng trở nên trầm trọng do các chiến binh và võ khí từ nước ngoài được đưa vào Syria, chứ họ không phải là người Syria. Đức Tổng giám mục cũng mô tả tình trạng thê thảm của dân chúng, vô số người tị nạn Syria đang cần được cứu trợ cấp thời. Hiện nay tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang trợ giúp dân tị nạn Syria tại Liban và Jordania.
Damas, theo một nghiên cứu gần đây của Cơ quan Thông tin Quốc phòng Anh Quốc, James Information Group, thì 45.000 trên 100.000 dân quân nổi loạn hiện nay tại Syria thuộc nhóm Hồi giáo quá khích. Theo kết quả nghiên cứu này được đăng trên nhật báo The Telegraph, số ra hôm 15 tháng 9 vừa qua, khối phiến quân ở Syria chia ra thành gần 1.000 nhóm khác nhau. Trong số này, có đến 10.000 người thuộc khối Thánh chiến Hồi giáo, một số đến từ nước ngoài tham gia cuộc chiến bên cạnh các nhóm thân cận Al-Qaeda. Ít nhất từ 30 đến 35.000 người chiến đấu chống lại chính quyền của Bashar al-Assad là những người thuộc Hồi giáo quá khích, tuy có cùng quan điểm với các nhóm thuộc khối thánh chiến nhưng lại chú trọng đến cuộc nội chiến hơn là bàn cờ quốc tế. Chỉ có 1/4 những người tham gia cuộc chiến là có những mục tiêu không liên hệ đến tôn giáo mà thôi. Ông Charles Lister, tác giả phân tích các dữ kiện của cuộc nghiên cứu này, nói thêm rằng cuộc nổi loạn hiện nay đang bị các nhóm Hồi giáo thống trị. Báo The Telegraph nhấn mạnh là mục tiêu của các nhóm Hồi giáo ôn hòa là lật đổ chính quyền hiện nay, nhưng các nhóm thánh chiến thì mong muốn biến Syria thành một quốc gia Hồi giáo.
Roma, nữ tu Maria Goretti Lee, người Đại Hàn, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng các nữ tu Thánh Phaolô thành Sartre. Nữ tu Maria Goretti Lee đã được Tổng hội của dòng đang nhóm tại Roma bầu lên với nhiệm kỳ 6 năm, kế nhiệm mẹ Miriam de Santan Kicharoen, người Thái Lan, vừa mãn 2 nhiệm kỳ tổng cộng 12 năm. Mẹ Maria Goretti Lee gia nhập dòng Thánh Phaolô thành Sartre ngày 7 tháng 3 năm 1972 tại Daegu, Nam Hàn, theo học thần học tại quê hương trước khi được gửi sang Roma học tiếp thần học tại Học viện Regina Mundi từ năm 1983. Trở về nước, nữ tu Maria Goretti Lee đảm trách các công tác ơn gọi, giáo dục, huấn giáo, thư ký tỉnh dòng trước khi được chọn làm về trên tỉnh dòng Daegu từ năm 1999. 6 năm sau đó, nữ tu được gọi về Roma làm bề trên nhà chính của dòng, và trong Tổng hội thứ 46 của dòng, hồi tháng 9 năm 2007, chị được bầu làm Tổng Cố vấn thứ tư. Trong Tổng hội đang tiến hành tại Roma, có 4 nữ tu được bầu làm Tổng Cố vấn mới của dòng đến từ 4 nước, Mỹ, Canada, Việt Nam và Philippines. Dòng Thánh Phaolô thành Sartre hiện có 4.000 nữ tu thuộc 594 nhà trên thế giới, trong đó có hơn 1.000 chị thuộc 4 tỉnh dòng tại Việt Nam.
Strasbourg, Từ ngày 12 đến 14 tháng 9 vừa qua, Ban Cố vấn Luật pháp của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã nhóm họp lần đầu tiên tại Strasbourg, mạn đông nước Pháp, để nghiên cứu về hoạt động của Hội đồng Âu Châu, đặc biệt về mặt pháp luật. Ban Cố vấn đã có thể đối thoại và chia sẻ với thành viên của Hội đồng Châu Âu về những phúc lợi tinh thần, chính trị và xã hội đích thực của người dân lục địa Âu Châu. Hơn 30 thành viên đại diện cho 22 Hội đồng Giám mục Châu Âu đã đáp lời mời của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu tham dự khóa họp đầu tiên này. Khóa họp đã giúp hiểu biết sâu xa hơn, không những về Hội đồng Châu Âu, nhưng còn về Tòa án Nhân quyền Châu Âu nữa, đặc biệt về các quyền con người, nhất là quyền tự do tín ngưỡng. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu khẳng định rằng, nếu chúng ta ghi khắc trong tâm trí rằng các quyền con người là nền tảng phẩm giá con người, thì chúng ta cũng hiểu thấu sự kiện mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của mọi người và của mỗi người. Trong năm kỷ niệm 1700 năm sắc chỉ Milano cấm bắt đạo, các tham dự viên cũng suy tư về quyền tự do tôn giáo và mời gọi Hội đồng Âu Châu dấn thân thăng tiến bảo vệ quyền tự do này hơn.
Buenos Aires, em gái của Đức Thánh Cha Francisco, bà Maria Elena Bergoglio bị đưa vào nhà thương điều trị vì yếu tim. Báo chí Argentina ra ngày 17 tháng 9 vừa qua cho biết bà Elena năm nay 66 tuổi và là người duy nhất còn sống trong số các em của Đức Giáo Hoàng. Bà được đưa vào nhà thương với một tên khác để khỏi thu hút sự chú ý của giới báo chí.
Ouagadougou, Giáo hội Công giáo Burkina Faso bên Phi Châu, từ chối lời mời tham gia vào các sinh hoạt của một thượng viện quốc gia trong tương lai. Từ nhiều tháng nay, việc thành lập một thượng viện quốc gia đang gây căng thẳng giữa chính quyền, phe đối lập và xã hội dân sự tại Burkina Faso. Trong mục tiêu làm lắng đọng tình thế, chính quyền Burkina đã đề ra một ban cố vấn nghiên cứu về các cải tổ chính trị và thực hiện các thăm dò ý kiến sâu rộng bên cạnh các tôn giáo trong nước. Một lá thư đã được gửi đến Giáo hội Công giáo Burkina yêu cầu cho biết danh tánh của vị đại diện Giáo hội Công giáo trong nghị viện tương lai. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Giáo hội Công giáo Burkina đã công bố một thông cáo trả lời rằng, trung thành với bản sắc và với sứ vụ của mình, Giáo hội Công giáo không tham gia các cơ quan hành pháp, tư pháp hay lập pháp. Trên trường quốc tế, Tòa Thánh chỉ giữ vai trò quan sát viên trong các cơ quan hay tổ chức quốc tế mà thôi, không hề dự vào các cuộc bỏ phiếu. Giáo hội Công giáo cống hiến sự trợ giúp trong các cơ cấu cố vấn và lời cầu nguyện cho một cuộc sống chung xã hội trong hòa bình và công lý. Nếu tham gia vào một tiến trình chính trị, giáo hội sẽ bị đưa đến quyết định ủng hộ hay không ủng hộ một lập trường, và như thế sẽ đánh mất vai trò thẩm quyền luân lý tối cao, có nhiệm vụ soi sáng và hướng dẫn xã hội, thăng tiến cuộc sống chung và phục vụ tất cả mọi người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như mọi thứ tư, sáng hôm qua quảng trường Thánh Phêrô chật ních tín hữu và du khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha. Trong số các đoàn hành hương cũng có hai nhóm đến từ Mỹ và một số đến từ Việt Nam, đặc biệt có phái đoàn liên bộ Ban Tôn giáo vụ của Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài Giáo hội là mẹ. Đức Thánh Cha nói, Ngài trở lại với hình ảnh này vì Ngài rất thích nó, và xem ra nó không chỉ nói cho chúng ta biết giáo hội là gì, mà cũng cho biết giáo hội của chúng ta càng ngày càng phải có gương mặt của một bà mẹ, bằng cách nhìn vào mẹ chúng ta, tất cả những gì bà làm, sống và khổ đau vì con cái. Thế bà mẹ làm gì? Bà dạy bước đi trong cuộc sống, bước đi tốt đẹp, bà biết hướng dẫn con cái, luôn tìm chỉ cho chúng con đường đúng đắn trong cuộc sống để lớn lên và trưởng thành. Và bà làm điều đó với sự hiền dịu, lòng thương mến, tình yêu, cả khi tìm uốn nắn con đường của chúng ta bởi chúng ta đi lệch một ít trong cuộc sống hay đi theo các con đường dẫn tới hố sâu. một bà mẹ biết điều gì quan trọng để đứa con bước đi tốt trong cuộc sống, và nó đã không học được từ trong sách vở, nhưng học từ con tim. Áp dụng vào trường hợp mẹ giáo hội, Đức Thánh Cha nói:
La Chiesa fa la stessa cosa. Orienta la nostra vita, ci dà degli insegnamenti per camminare bene. Pensiamo ai 10 comandamenti. Ci indicano una strada da percorrere per maturare, per avere dei punti fermi nel nostro modo di comportarci.
Giáo hội làm cùng điều đó, hướng dẫn cuộc sống chúng ta, cho chúng ta các giáo huấn giúp bước đi tốt đẹp. Chúng ta hãy nghĩ tới 10 điều răn. Chúng chỉ cho chúng ta con đường phải đi giúp trưởng thành, để có các điểm chắc chắn trong cung cách hành xử. Và chúng là hoa trái của sự dịu hiền, của chính tình yêu thương của Thiên Chúa, là đấng đã ban cho chúng ta các giới răn ấy. Anh chị em có thể nói với tôi, nhưng chúng là các giới răn, chúng là một toàn bộ tiếng không, không cái này, không cái kia. Tôi muốn mời anh chị em đọc các giới răn ấy, có lẽ anh chị em đã quên một ít rồi. Rồi suy nghĩ chúng một cách tích cực, anh chị em sẽ thấy chúng liên quan tới cung cách hành xử của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với chính mình và đối với tha nhân, y như điều mà một bà mẹ dạy để sống tốt. Các giới răn ấy mời gọi chúng ta đừng làm ra các thần tượng vật chất khiến cho chúng ta trở thành nô lệ. Nhớ tới Thiên Chúa, tôn trọng cha mẹ, liêm chính, kính trọng người khác. Anh chị em hãy thử nhìn chúng như vậy và coi chúng như là các lời, các giáo huấn mà bà mẹ dạy chúng ta để tiến bước tốt trong cuộc sống. Một bà mẹ không bao giờ dạy điều xấu. Bà chỉ muốn hạnh phúc của con cái. Giáo hội cũng làm như vậy.
Điểm thứ hai, khi một đứa con lớn lên, trở thành người lớn, nó theo con đường của mình, lãnh các trách nhiệm của mình, bước đi với đôi chân của mình, làm điều nó muốn và đôi khi cũng xảy ra là đi trạch đường, xảy ra vài tai nạn. Trong mọi hoàn cảnh, bà mẹ luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục đồng hành với con cái. Điều thúc đẩy bà là sức mạnh của tình yêu thương. Một bà mẹ biết theo dõi với sự kín đáo, với lòng hiền dịu con đường của các con và cả khi chúng lầm lạc, bà luôn luôn tìm cách hiểu chúng, ở gần chúng để giúp đỡ chúng. Chúng ta nói rằng một bà mẹ biết trường mặt ra vì các con, nghĩa là được thúc đẩy luôn luôn bênh vực chúng. Tôi nghĩ tới các bà mẹ đau khổ vì con cái bị tù tội hay ở trong các hoàn cảnh khó khăn. Các bà không hỏi xem chúng có lỗi hay không. Các bà tiếp tục yêu thương chúng và thường chịu các nhục nhã, nhưng không sợ hãi và không ngừng tận hiến chính mình. Giáo hội cũng thế. Là một bà mẹ thương xót, hiểu biết và luôn tìm trợ giúp, khích lệ, cả trước các người con đã sai lầm hay sai lầm và không bao giờ đóng cửa nhà lại với con. Bà không phán đoán, nhưng cống hiến sự tha thứ của Thiên Chúa, cống hiến tình yêu của người mời gọi trở lại đường ngay, cả với các đứa con đã bị rơi xuống hố sâu. Mẹ giáo hội không sợ hãi bước vào trong đêm tối để trao ban hy vọng.
Tư tưởng cuối cùng, một bà mẹ cũng biết xin, gõ vào mọi cánh cửa vì con cái mình, với tình yêu thương mà không tính toán. Và tôi nghĩ tới sự kiện các bà mẹ cũng biết gõ cửa, nhất là gõ cửa con tim của Thiên Chúa. Các bà mẹ cầu nguyện cho con cái của mình biết bao nhiêu, đặc biệt là các người con yếu đuối nhất. Các người con cần đến lời cầu nguyện nhất, cho những người con đã đi theo các con đường nguy hiểm hay sai lầm. Mới đây tôi đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Agostino ở Roma này, nơi có cất giữ thánh tích của thánh nữ Monica, thân mẫu của người. Biết bao nhiêu lời cầu người mẹ thánh thiện này đã dâng lên Thiên Chúa cho con mình, và bà đã nhỏ biết bao nhiêu nước mắt. Và Đức Thánh Cha khích lệ các bà mẹ như sau.
Penso alle mamme che soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili. Non si domandano se siano colpevoli o no. Continuano ad amarli e spesso subiscono umiliazioni, ma non hanno paura, non smettono di donarsi.
Tôi nghĩ tới các chị em, hỡi các bà mẹ thân mến. Chị em đã cầu nguyện cho con cái của mình biết bao nhiêu, không mệt mỏi, hãy tiếp tục cầu nguyện và phó thác con cái cho Thiên Chúa, người có con tim vĩ đại. Nhưng giáo hội cũng làm như thế. Giáo hội đặt để trong tay Chúa với lời cầu nguyện mọi hoàn cảnh của con cái mình. Chúng ta hãy tin tưởng nơi sức mạnh của lời cầu nguyện của mẹ giáo hội. Chúa không vô cảm, người luôn biết làm cho chúng ta kinh ngạc khi chúng ta không chờ đợi điều đó. Mẹ giáo hội biết điều ấy. Đó là vài tư tưởng mà tôi đã muốn nói lên với anh chị em hôm nay. Chúng ta hãy trông thấy nơi giáo hội một bà mẹ tốt lành, chỉ đường cuộc sống cho chúng ta đi, luôn luôn biết kiên nhẫn, thương xót, thông cảm và biết đặt để chúng ta trong bàn tay của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện tại quảng trường, trong đó có Phái đoàn Liên bộ Ban tôn giáo vụ của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các tín hữu đến từ Bắc Mỹ và Tây Âu, các tín hữu đến từ Ấn Độ, Colombia, Venezuela, Argentina và Mexico. Đức Thánh Cha cũng chào đặc biệt một nhóm các giám mục đến từ Thánh Địa, Syria, Jordania, Iraq, Liban, Somalia và các nước vùng vịnh. Trong số các nhóm Italia, ngài chào các đoàn hành hương hai giáo phận Prato, Montepulciano, QC, Pienza do các giám mục hướng dẫn, cũng như tín hữu các giáo phận Vigevano, Messina và Oppido Palmi. Chào các nam tu sĩ Cát Minh và nữ tu thừa sai nhập thể đang nhóm tổng tu nghị tại Roma, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ hăng say canh tân cộng tác truyền giáo, đặc biệt trong các vùng ngoại ô cuộc sống. Với giới trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, ngài cầu chúc tình bạn với Chúa Giêsu là suối nguồn hy vọng và lý do linh hứng cho mọi lựa chọn của họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum,
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương của Paul Mizrachi từ nhạc sĩ Do Thái trở thành tín hữu Công giáo.
Năm 1915, một cậu bé Do Thái, quốc tịch Pháp, 7 tuổi, lang thang khắp các nẻo đường thủ đô Roma. Cậu thích thú ngắm nhìn quang cảnh đặc biệt của kinh thành muôn thuở. Cậu lần mò vào viếng thăm tất cả mọi nhà thờ, mọi đền thánh dâng kính Đức Mẹ Maria. Lối kiến trúc, lối trang hoàng, nhưng nhất là nét thinh lặng, sự trầm mặc của các nhà thờ đã lôi cuốn, làm say mê tâm hồn nghệ sĩ của cậu bé. Rồi trong một nhà thờ Roma, có trưng bức họa tổng lãnh thiên thần Michael, bức họa đẹp đến độ. Từ đó cứ mỗi tối, cậu thường khẩn thiết cầu xin Thiên Chúa cho phép tổng lãnh thiên thần Michael hiện ra với cậu ít là một lần. Cậu bé trên đây tên là Paul Mizrachi, sau này trở thành nhà sáng tác nhạc và chơi dương cầm nổi tiếng. Nhưng đối với giới Công giáo, Paul Mizrachi nổi tiếng vì đã biết dùng trí thức và tài năng nghệ thuật của mình để khám phá ra Thiên Chúa và tin vào Ngài. Paul Mizrachi chào đời ngày 28 tháng 1, 1908, tại Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ. Song thân cậu là người Pháp gốc Do Thái. Khi Đệ Nhất Thế Chiến 1914-1918 bùng nổ, ông bà trở lại Pháp sinh sống. Năm lên 8 tuổi, Paul đã sáng tác điệu nhạc La Jolie, rồi năm 15 tuổi, điệu nhạc La Femme. Năm 20 tuổi, Paul sáng tác 4 bài ca được các nhà hát lớn của thủ đô Paris thời đó chú ý và trình diễn. Cha mẹ Paul Mizrachi theo Do Thái giáo, nhưng không thực hành đạo cho lắm. Tuy nhiên, ông bà là những người ngay thẳng, luôn tìm kiếm sự thiện, sự thật và sự công chính. Ông bà kính trọng những khát vọng khao thức tôn giáo của con cái. Do đó, ngay thời thơ ấu, Paul đã đọc Kinh Thánh. Cậu biết rõ chuyện ông A-dông, bà Eva, các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob, Moses và các tiên tri lớn nhỏ. Nhưng nơi trường học, cậu khám phá ra mình không phải là tín hữu Kitô, vì cậu thường bị bạn bè cùng lớp chế nhạo. Mày là thằng du diêu. Năm 22 tuổi, Paul bắt đầu nổi tiếng vì tài chơi dương cầm và những bản nhạc do chàng sáng tác. Paul du hành khắp châu Âu để trình diễn ca nhạc. Năm 1934, không ai lại không biết đến kịch phẩm Mọi Sự Tốt Đẹp, Thưa Bà Hầu Tước của Paul Mizrachi. Thế nhưng, mặc dầu danh tiếng nổi như cồn, Paul Mizrachi không cảm thấy cuộc đời hạnh phúc, chàng vẫn như là người thiếu thốn, khao khát tìm kiếm cái gì đó. Năm 29 tuổi, tức năm 1937, Paul tình cờ đọc tác phẩm của nhà bác học công giáo Alexis Carrel, Con Người Kẻ Vô Danh. Đối với Paul, tác phẩm chính thực là một mặc khải về con người. Từ đó, chàng bắt đầu thích nghiên cứu thuật xem tướng bằng chữ viết, khoa chiêm tinh và trò ảo thuật. Sau cùng, Paul may mắn khám phá ra Phúc Âm, Thánh Thomas Tiến Sĩ và Thánh Gioan Thánh Giá. Tháng 7 năm 1939, Paul Mizrachi chính thức xin lãnh bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Sau khi theo đạo Công giáo, Paul đã gây ảnh hưởng tinh thần trên một người Đức theo Do Thái giáo. Ông này trở lại Công giáo rồi xin vào dòng các cha giảng thuyết Thánh Đa Minh. Trong 3 năm, từ năm 1942 đến 1945, Paul đi một vòng trình diễn ca nhạc nơi Nam Mỹ, rồi New York và Hollywood. Khi trở lại Pháp, chàng mới hay tin mẹ và nhiều người thân trong gia đình đã bị đưa vào trại tập trung của Đức Quốc xã và bị chết tại đó. Trong thời gian này, chàng vẫn tiếp tục sáng tác các bài ca và những bản hòa tấu tôn giáo. Tháng Giêng năm 1948, Paul Mizrachi tham dự một tuần tĩnh tâm và quyết định từ bỏ thế gian sự nghiệp để ẩn mình trong tu viện. Nhưng một linh mục khuyên anh nên ở lại giữa đời và làm việc tông đồ, làm chứng nhân cho Thiên Chúa trong môi trường ca nhạc kịch của anh. Anh chấp thuận nghe theo lời khuyên của vị linh mục. Mùa phục sinh năm 1948, Paul Mizrachi gặp được một phụ nữ công giáo đạo đức. Hai người quen nhau rồi cùng nhau tiến đến hôn nhân. Từ tổ uyên ương hạnh phúc đã cho chào đời hai người con gái tên Martin và Stephanie. Cũng từ tổ uyên ương hạnh phúc này đã gợi hứng cho Paul Mizrachi sáng tác một nhạc phẩm tuyệt diệu, đó là bản thánh ca Ave Maria, Kính Mừng Maria, nói lên lòng tri ân triều mến của ông đối với Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Đọc ca vãng Đức Mẹ, Alma Redemptoris. Lại mẫu nghi cao cả, xin dưỡng Chúa cứu đời, cửa thiên đàng rộng mở, ngôi sao biển rạng ngời. Xin mẹ thương cứu trợ, kẻ lỡ bước xa chân, đang tìm tay nâng đỡ, mà cải quá tự tân. Mẹ xin Chúa thiên đình, đấng tạo thành nên mẹ, trước sau dặn khiết trinh, ôi lạ lùng khôn ví. Gabriel mừng hát, xin mẹ nhận lời chào, và dũ tình thương đói, đoàn con cái quỳ tâu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về nguồn cội của đời tôi.
các bạn trẻ thân mến, có bao giờ các bạn ngồi trên một bãi biển lúc bình minh, vọng tầm nhìn về phía xa xăm nơi đại dương rộng lớn, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió nhẹ len mình qua kẽ lá, rồi bất chợt từ phía cuối chân trời, vầng thái dương từ từ hiện ra, tỏa chiếu muôn nơi ánh hào quang rạng rỡ, cả một khoảng trời mây như bừng dậy sức sống. Hay có khi nào các bạn ngắm nhìn các vì sao lung linh nhảy múa, hàng ngàn hàng vạn tinh tú lấp lánh trên cao, như đang khiến cho bầu trời đêm thêm phần quyến rũ. Có biết bao nhiêu kỳ công của Thiên Chúa đang vây quanh các bạn, ngọn núi cao sừng sững uy phong, con chim nhỏ đang líu ríu đầu cành, bao ông bướm chập chờn bên ngàn hoa thắm, áng mây chiều đang tạo dáng giữa tinh không, và biết bao nhiêu điều tuyệt vời khác nữa. Các nhà khoa học chưa bao giờ thôi ngạc nhiên khi chiêm ngắm những công trình kỳ diệu của tạo hóa, từ những tinh cầu xa xôi đến những sinh vật nhỏ bé. Dường như có ai đó đã cơ cấu và sắp đặt chúng hết sức tỉ mỉ và tài tình. Quan sát những vận hành của khí hậu thời tiết hay tổ chức xã hội của đàn kiến li ti, biết bao nhiêu người đã phải thốt lên lời thán phục một trí tuệ siêu phàm nào đó đã tạo nên những kỳ công này. Vâng, tất cả những điều tuyệt vời ấy không thể ngẫu nhiên mà có được. Chúng phải có một nguồn gốc, một nguyên do để tồn tại. Sách Sáng Thế đã cho chúng ta biết rằng vị hóa công quyền năng ấy chính là Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ. Chính vì yêu thương và muốn chia sẻ hạnh phúc của mình, Ba Ngôi Thiên Chúa đã quyết định tạo nên vũ trụ và thế giới bao la này, tô điểm nó với biết bao sắc màu rực rỡ, để cho con người, sản phẩm ưu tuyển nhất của Thiên Chúa được hưởng dụng. Trong các sách Tin Mừng, Đức Giê-xu đã không ngớt lời ca ngợi Thiên Chúa Cha vì biết bao điều kỳ diệu Cha đã làm. Chính Cha là người đã ban của ăn cho con chim sẻ nhỏ bé, đã mặc đẹp cho cánh hoa huệ ngoài đồng. Đối với Chúa Giê-xu, chẳng có điều gì xuất phát từ Cha mà lại không là kiệt tác. Và Ngài mời gọi tất cả chúng ta nhớ rằng cội nguồn của mọi sự và của chúng ta là chính Thiên Chúa, và hãy luôn tín thác vào Người. Các bạn trẻ thân mến, ai trong chúng ta cũng biết là mình có một cội nguồn và một cùng đích, nhưng nhiều khi chúng ta không ý thức đủ về điều đó. Chiêm ngắm những tuyệt tác của tự nhiên, chúng ta tin rằng Thiên Chúa hẳn phải là đấng rất quyền năng, nhưng đôi lần chúng ta đã không sống được niềm tin ấy. Chúng ta không ý thức đủ về cội nguồn của mình là vì có lúc chúng ta tự hỏi không biết mình sinh ra để làm gì. Đó cũng là khi chúng ta muốn tự định đoạt lấy cuộc sống của mình mà không bám víu vào Chúa, như cành cây cần bám vào thân cây để có thể hút lấy nhựa sống. Chúng ta không ý thức đủ về cùng đích của mình là vì lắm khi chúng ta cứ mãi chạy theo những phù hoa, danh lợi chóng qua nào đó, mà chẳng thiết tha gì đến chuyện thiết lập mối tương quan gắn bó với Cha. Có nhiều khi chúng ta thấy quanh mình chỉ là một bầu không gian u ám. Cuộc sống không luôn là một màu hồng thắm tươi. Ta bỗng đánh mất đi niềm tin vào một Thiên Chúa quyền năng và vẫn luôn yêu thương mình. Nếu chúng ta tin là mình từ Thiên Chúa mà đến, thì hẳn chúng ta cũng sẽ tin rằng sự hiện diện của chúng ta không bao giờ là một sự vô ích. Khi muốn chúng ta tồn tại giữa cõi đời này, Thiên Chúa đang giao cho chúng ta một sứ mạng nào đó mà ngoài ta ra không ai có thể làm được. Nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng, thì chúng ta không bao giờ được phép thất vọng khi đã phó thác mọi sự cho bàn tay lo liệu của Ngài. Cả vũ trụ rộng lớn kia, Thiên Chúa còn có thể biến từ không ra có, huống hồ gì một con người nhỏ bé như chúng ta. Cuộc sống này luôn rình rập chúng ta với biết bao điều bất trắc, sẽ không bao giờ ta có thể cảm thấy an toàn tuyệt đối, dù ta có giam mình trong những nơi sang trọng và hiện đại nhất. Thân phận con người vây kín chúng ta bởi những giới hạn và lắng lo, chẳng nơi đâu ta có thể tìm thấy cho mình một bến đỗ vững chắc, ngoại trừ chính Thiên Chúa của ta. Đức Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về điều này. đứng trước cuộc thương khó cam go. Đã có lúc Giê-xu muốn thoái lui vì sợ hãi, nhưng tin thác vào quyền năng của Cha, Giê-xu đã mạnh dạn tiến bước và Chúa Cha đã không để cho Ngài thất vọng. Thế đấy, tất cả những thụ tạo xung quanh chúng ta dường như muốn nói với chúng ta rằng chúng ta thật hạnh phúc biết bao khi được Thiên Chúa cho hiện hữu và vẫn luôn được Ngài chăm sóc chở che. Nơi gương Chúa Giê-xu, chúng ta cũng hãy biết phó thác cuộc đời mình vào bàn tay quyền năng của Thiên Chúa để có thể luôn tìm thấy ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình, vững bước chân đi giữa dòng đời nghiệt ngã mà đôi môi vẫn không ngừng ngợi ca Chúa muôn loài.
Dâu đã hóa biển xanh
và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm,
thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi
êm ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan.
Người không biết vội vàng mà người không biết muộn màng.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ta khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên.
Đêm vắng cõi hồng hoang
và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng,
người đi trước thời gian luôn hằng giữ,
không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên.
Người không có cội nguồn bởi người là chính cội nguồn.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ta khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn.
Chuyên mục Ở lại với người xin được tạm dừng ở đây. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về địa chỉ email ở lại với người @gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 21 tháng 9 tới đây cùng với các tín hữu Kitô khác. Munich, Đức Tổng giám mục Nicola Antiba của Giáo hội Công giáo Menkit tại Syria kêu gọi các nước Tây phương hãy từ bỏ hoàn toàn kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria. Roma, nữ tu Maria Gorettili, người Đại Hàn, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng các nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.